Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 3 tháng 2, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn bà Maria Vittoria Rava, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính quyền Rava về công tác cứu trợ nhân dân Haiti 4 năm sau trận động đất hồi năm 2010. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ về tình huynh đệ là tài sản phong phú, nối kết tín hữu công giáo với nhau và với Thiên Chúa. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua mùng 2 tháng 2, lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, cũng là ngày quốc tế của đời thánh hiến, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngày quốc tế đời thánh hiến đã do Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập và cử hành lần đầu tiên năm 1997, nhằm mục đích cảm tạ Chúa vì ơn gọi đời thánh hiến, cũng như đánh giá ngày càng cao hơn chứng tá của các tu sĩ nam nữ chọn sống ba lời khấn phúc âm, và là dịp để mọi người sống đời thánh hiến, canh tân quyết tâm dâng mình cho Chúa. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Chao Pras de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và Hiệp hội Tông đồ, Đức Tổng giám mục Jose Rodriguez Carballo, Tổng thư ký, và nhân viên của Bộ, Cha Nicolas Pacon, Chủ tịch Hiệp hội các bề trên tổng quyền, Cha Luigi Gaetano, Chủ tịch Hiệp hội các bề trên cả Italia. Thánh lễ mở đầu với cuộc rước và sự tham dự của 25 nam tu sĩ và 25 nữ tu đại diện cho mọi lứa tuổi của đời thánh hiến, cũng như các tu sĩ và bề trên đại diện cho mọi chức vụ của dòng tu và tu hội. Mỗi người trên tay cầm một cây nến, biểu tượng cho Chúa Kitô là ánh sáng thế gian, và biểu tượng cho ơn gọi của đời thánh hiến là ánh sáng soi chiếu trần gian. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
La festa della presentazione di Gesù al tempio è chiamata anche la festa dell'incontro.
Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ cũng được gọi là lễ của sự gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và dân người. Khi Đức Maria và Thánh Giuse đem con vào đền thờ Jerusalem, thì xảy ra cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và dân người, được đại diện bởi hai cụ già Simeon và Anna. Đây cũng là cuộc gặp gỡ bên trong lịch sử của dân Chúa, một cuộc gặp gỡ giữa người trẻ là Đức Maria và ông Giuse với người già là ông Simeon và bà Anna. Trình thuật phúc âm cho thấy cha mẹ Chúa Giêsu tươi vui tuân giữ và đi theo các lề luật của Thiên Chúa. Thánh sử Luca nhấn mạnh sự kiện hai người già được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, và Thánh Gia gặp gỡ hai người đại diện này của dân Thánh Chúa trong đền thờ. Chúa Giêsu ở trung tâm, chính người chuyển động tất cả, lôi kéo các người này và các người kia đến đền thờ, là nhà của cha người. Đó là cuộc gặp gỡ giữa sự vâng phục của người trẻ và lời tiên tri của người già. Việc tuân giữ luật lệ được chính thần khí linh hoạt và lời tiên tri di chuyển trên con đường do luật lệ vạch ra. Ai tràn đầy thần khí bằng mẹ Maria, ai ngoan ngoãn với hoạt động của thần khí bằng mẹ. Đời thánh hiến cũng là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, chính người được mẹ Maria và Thánh Giuse đem đến cho chúng ta, và chúng ta được Thánh Thần hướng dẫn bước tới với người, người ở trung tâm và di chuyển tất cả, người lôi kéo chúng ta đến đền thánh, nơi chúng ta có thể gặp gỡ, nhận biết, tiếp đón và ôm lấy người. Chúa Giêsu đến gặp chúng ta trong giáo hội qua đặc sủng xây nền của một dòng tu. Cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Kitô đã thành hình trong giáo hội qua đặc sủng của một chứng nhân nam nữ của người. Sự kiện này khiến cho chúng ta kinh ngạc và làm cho chúng ta cảm tạ Chúa. Cả trong đời thánh hiến, người ta cũng sống cuộc gặp gỡ giữa người trẻ và người già, giữa sự tuân giữ và lời tiên tri. Chúng ta đừng coi hai thực tại này chống đối nhau, hãy để cho Chúa Thánh Thần linh hoạt cả hai, và dấu chỉ của cuộc gặp gỡ đó là niềm vui của sự tuân phục, bước đi trong một luật sống, và niềm vui được thần khí hướng dẫn, không bao giờ cứng ngắc, không bao giờ khép kín, nhưng luôn luôn rộng mở cho tiếng Chúa nói mở ra và hướng dẫn. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông Tòa để đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của đời sống thánh hiến đối với giáo hội. Trình thuật phúc âm kể lại biến cố dâng Chúa Giêsu vào đền thánh theo luật lệ Do Thái là một hình ảnh ý nghĩa diễn tả việc hiến dâng cuộc sống mình cho Thiên Chúa của những người noi gương Chúa Giêsu đồng trinh, khó nghèo và vâng lời, đấng được thánh hiến của Thiên Chúa Cha. Áp dụng cho mọi Kitô hữu, Đức Thánh Cha nói:
Questa offerta di se stessi a Dio riguarda ogni cristiano, perché tutti siamo consacrati a lui mediante il battesimo.
Sự dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa liên quan tới mọi Kitô hữu, bởi vì tất cả chúng ta được thánh hiến cho người qua bí tích rửa tội. Tất cả chúng ta được mời gọi dâng mình cho Thiên Chúa Cha với Chúa Giêsu và như Chúa Giêsu biến cuộc đời chúng ta trở thành một món quà quảng đại trong gia đình, trong công việc làm, trong việc phụng sự giáo hội, trong các công tác bác ái thương xót. Nhưng việc thánh hiến đó được sống một cách đặc biệt bởi các tu sĩ, đan sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời, mà với việc tuyên xưng các lời khấn, họ thuộc về Thiên Chúa một cách trọn vẹn và triệt để. Việc tùy thuộc Chúa cho phép những người sống một cách đích thực, cống hiến một chứng tá đặc biệt cho tin mừng nước Thiên Chúa. Hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa, họ hoàn toàn được trao phó cho các anh chị em, để đem ánh sáng Chúa Kitô tới những đầu bóng tối dày đặc và phổ biến niềm hy vọng trong các con tim mất tin tưởng. Đức Thánh Cha giải thích thêm về đời thánh hiến như sau:
Le persone consacrate sono segno di Dio nei diversi ambienti di vita. Sono lievito per la crescita di una società più giusta e fraterna.
Các người thánh hiến là dấu chỉ của Thiên Chúa trong các môi trường cuộc sống khác nhau. Họ là men giúp một xã hội lớn lên công bằng và huynh đệ hơn, là lời tiên tri chia sẻ với các người bé nhỏ nghèo hèn. Mỗi một người thánh hiến là một ơn của Thiên Chúa trên đường đi. Cần có các sự hiện diện này biết bao nhiêu cho việc củng cố và canh tân dấn thân phổ biến tin mừng, cho việc giáo dục Kitô, làm việc bác ái đối với các người cần được trợ giúp, cho việc cầu nguyện chiêm niệm, cho việc dấn thân đào tạo nhân bản và tinh thần cho người trẻ và các gia đình, cho việc dấn thân cho công lý và hòa bình trong gia đình nhân loại. Giáo hội và thế giới cần đến chứng tá này của tình yêu thương và lòng thương xót Chúa. Vì thế, cần đánh giá cao với lòng biết ơn các kinh nghiệm của đời sống thánh hiến và đào sâu việc hiểu biết các đặc sủng và nền tu đức khác nhau. Cần phải cầu nguyện để cho người trẻ trả lời có với Chúa là đấng kêu gọi họ tận hiến cho người để phục vụ các anh chị em khác một cách vô vị lợi. Chính vì các lý do đó nên năm 2015 sẽ là năm của đời thánh hiến. Ngay từ bây giờ chúng ta hãy phó thác sáng kiến này cho sự bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và Cha Thánh Giuse, như là cha mẹ Chúa Giêsu, các vị đã là những người đầu tiên được thánh hiến bởi Chúa và thánh hiến cuộc sống các ngài cho người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini, nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Ut digni efficiam promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sum nunc usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc tới ngày cho sự sống được Hội đồng Giám mục Italia phát động cử hành Chúa Nhật hôm qua về đề tài Sinh ra tương lai. Ngài khích lệ các hiệp hội, phong trào và trung tâm văn hóa dấn thân bảo vệ và thăng tiến sự sống. Cùng với các giám mục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mọi con cái là gương mặt của Chúa, là đấng yêu thương sự sống, là ơn cho gia đình và xã hội. Mỗi người đều được mời gọi yêu thương và thăng tiến sự sống, đặc biệt sự sống của những người yếu đuối cần được chú ý săn sóc từ lòng mẹ cho tới khi kết thúc trên trái đất này. Đức Thánh Cha cũng chào Đức Hồng Y Giám Quản và những người dấn thân linh hoạt ngày sự sống trong giáo phận Roma, cũng như các giáo sư đại học đã tổ chức các cuộc hội thảo về các vấn đề sinh sản nhân dịp này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn bà Maria Vittoria Rava, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính quyền Rava, về công tác cứu trợ nhân dân Haiti 4 năm sau trận động đất hồi năm 2010.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 4 năm đã trôi qua kể từ khi Haiti bị động đất khiến cho 230.000 người chết và hơn 1 triệu người mất hết nhà cửa, phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Người dân Haiti lại càng phải khốn khổ hơn vì hai trận bão lớn xảy ra sau đó. Các tai ương này đã đánh gục nền kinh tế vốn đã eo ọt của người dân hòn đảo này và đã gây ra nhiều trận dịch kiết lỵ, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người khác, đặc biệt là các trẻ em. Thảm cảnh của người dân Haiti xem ra đã bị thế giới lãng quên, nhưng cuộc khủng hoảng này vẫn tiếp tục cật vấn lương tâm mọi người. Như đã biết, lúc 16 giờ 53 phút ngày 12 tháng Giêng năm 2010, một trận động đất mạnh 7 chấm theo thước Richter đã tàn phá đảo Haiti, khiến cho 230.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người trở thành dân tị nạn với hai bàn tay trắng, vì đã mất hết nhà cửa và gia tài sản nghiệp. Thủ đô Port-au-Prince biến thành một đống gạch vụn đổ nát, kể cả dinh tổng thống và các dinh thự của chính quyền cũng sụp đổ. Hàng trăm ngàn xác chết bị kẹt dưới các tòa nhà đổ nát, hay nằm nhiều ngày sau đó trên các đường phố mà không được ai chôn cất. Tình hình của các thành phố và làng mạc xa xôi còn thê thảm hơn nữa vì các toán cứu trợ đã chỉ có thể tới giúp dân chúng nhiều tuần sau đó. Trận động đất đã khiến cho các cầu, đường lộ và hầm bị sập, đất bị lở, khiến cho việc lưu thông hoàn toàn bị gián đoạn. Hai trận bão càn quét Haiti sau đó đã khiến cho tình trạng sống của dân chúng càng thê thảm hơn. Ngoài cảnh nhà cửa bị tàn phá đổ nát, hàng chục ngàn xác chết rải rác khắp nơi, còn có hàng ngàn trẻ em mồ côi lang thang thất thểu vô định trên các đường phố và hàng ngàn người chết vì dịch tả. Nhân dân Haiti, một quốc gia nghèo nhất thế giới, đã phải đương đầu với một thảm cảnh to lớn vượt quá mọi sức lực của họ. Một phong trào liên đới quốc tế đã được phát động nhưng đã không thành công trong việc vực dậy một đất nước hoàn toàn kiệt quệ. Và ngày nay, 4 năm đã trôi qua kể từ sau trận động đất kinh hoàng ấy, Haiti vẫn là một đống gạch đổ nát hoang tàn và cảnh hỏa ngục vẫn còn đó. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Maria Victoria Rava, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính quyền Rava về công tác cứu trợ Haiti. Tổ chức Rava đã hiện diện tại Haiti từ 27 năm nay và điều khiển một loạt các dự án trợ giúp phát triển tại đây. Thưa bà Rava, tình hình tại Haiti hiện nay ra sao? Có còn khó khăn hay không ?
Tình hình vẫn luôn luôn rất khó khăn, cũng rất khó diễn tả bằng lời nói, bởi vì chỉ khi tới Haiti thì người ta mới nhận thức được tình hình của quốc gia xó xỉnh này của trái đất, nơi chỉ có các đống rác, các đổ vỡ và tuyệt vọng. Không có gì thay đổi, trong nghĩa những người đã mất nhà cửa hiện nay vẫn không có nhà ở. Họ sống dưới lều bạt hay trong các nhà vá víu tạm bợ bằng đủ mọi vật liệu mà họ tìm được. Đã không có việc tái thiết đất nước.
Chúng ta nhớ cuộc tranh đua liên đới quốc tế được phát động ngay sau khi trận động đất xảy ra tại Haiti. Nó có đem lại vài kết quả nào không thưa bà, hay đã chỉ là các lời hứa suông không được thực hiện?
Điều mà tôi có thể nói, đó là thí dụ như trong trường hợp của chúng tôi, tất cả những gì lạc quên được đều đã được sử dụng cho các công tác cứu trợ ngay lập tức, chứ không cần phải đợi nhiều năm. Nó đã mang lại kết quả mà mỗi lần qua Haiti đều khiến cho tôi ngạc nhiên. Đã có hàng ngàn trẻ em được giúp đỡ mỗi ngày. Chúng là các trẻ em mồ côi sau trận động đất đã sống lang thang trên các đường phố và không nơi nương tựa vì cha mẹ và người thân của chúng đã chết hết. Nói chung, chắc chắn đã có vài cơ quan không hoạt động tốt. Tôi không phải là người có bổn phận nói lên điều này bởi vì chúng tôi chỉ là một cái bàn đạp nhỏ. Nhưng với tất cả số tiền mà người ta đã quyên góp được, chia ra cho mỗi đầu người trong số hàng triệu dân Haiti, thì có thể làm một cái gì nhiều hơn nữa, rất nhiều hơn nữa. Nhân dân Haiti đáng được hưởng điều đó vì họ rất muốn vươn lên và làm lại cuộc sống. Khi bạn cho họ một cơ may, một dịp tốt, một công việc, họ biết tận lực và phục hồi. Tôi trông thấy điều này nơi các bạn trẻ mà tôi biết và chúng tôi theo dõi với các học bổng cấp cho họ. Thật là không thể tin được và rất cảm động. Mỗi lần trở về nhà, tôi đều nghĩ chúng tôi đã làm được quá ít.
Thưa bà, các việc cấp thiết nhất hiện nay rất tiếc liên quan tới các trẻ em. Thế thì tổ chức của bà đã can thiệp một cách cụ thể như thế nào trong lĩnh vực này?
Các dự án của chúng tôi tập trung vào việc trợ giúp các trẻ em. Lý do cũng là vì các em rất thiếu dinh dưỡng, và đây cũng là lý do khiến cho nhiều em phải chết. Thiếu nước, thiếu vệ sinh, thiếu cả nước trong lành để uống. Chúng tôi có một trung tâm chống bệnh kiết lỵ. Trung tâm này được thành lập sau trận dịch kiết lỵ đầu tiên. Mỗi năm tiếp đón 20.000 bệnh nhân, và dĩ nhiên là luôn luôn đầy các trẻ em là những người giòn mỏng yếu đuối nhất, và các em là những người đầu tiên phải chết nếu không được truyền nước. Và mỗi khi có mưa là bệnh dịch tả lại gia tăng. Thế rồi chúng tôi cũng có nhà thương nhi đồng Thánh Damiano là nhà thương nhi đồng duy nhất tại Haiti, hàng năm đã săn sóc cho 80.000 trẻ em. Có các em được săn sóc trong một ngày, có các em phải nhập viện vì các trường hợp khẩn cấp, có các em khác nữa nhập viện để được giải phẫu, có các em được săn sóc vì bị ung thư. Chúng tôi cũng có một khu vực sản khoa dành cho các bà mẹ và các trẻ em sinh sau khi xảy ra trận động đất, bởi vì vài nhà thương ít ỏi đều đã sụp đổ hết. Vì thế, nhà thương Thánh Damiano là điểm quy chiếu của toàn nước Haiti. Nhà thương của chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của các bác sĩ nhà thương Bussi ở Milano, nhà thương Chúa Hài Đồng Roma và nhà thương Di Ponte tỉnh Varese. Các chuyên viên của các nhà thương nói trên đã cộng tác với chúng tôi bằng cách cống hiến cho chúng tôi các khả năng chuyên môn của họ. Đây là một kích thích để thành lập nhiều nhà thương Thánh Damiano khác. Thế rồi chúng tôi cũng có các nhà mồ côi tại Genskop gần nhà thương Thánh Damiano và nhà trẻ thơ Thánh Anna ở Saint Louis là nơi chúng tôi tiếp đón 2.000 trẻ em vô gia đình, nơi các em được yêu thương săn sóc và giáo dục trong tình yêu và niềm vui. Chúng tôi đã có thể tiếp đón các em nhờ hệ thống nhận nuôi trẻ em mồ côi từ xa với sự đóng góp tài chính của rất nhiều các cha mẹ nuôi. Vào dịp lễ Giáng sinh năm 2013, nhiều cha mẹ nuôi đã chọn tới nghỉ tại nhà này.
Tổ chức Rava không chỉ trợ giúp người dân Haiti, nhưng cũng tạo ra công ăn việc làm cho 1.600 người nữa, có đúng thế không thưa bà?
Vâng, đúng thế. Đây là điều đẹp nhất và lần nào cũng khiến cho tôi cảm động. Đây là điều chúng tôi đã thực hiện tại Francisville với thành phố nghề nghiệp, nơi chúng tôi dạy nghề cho các thanh thiếu niên và là nơi chúng tôi trú ngụ mỗi khi tới Haiti. Nó là một khách sạn nhỏ gọi là biệt thự Francesca, nơi chúng tôi ngủ nghỉ bằng cách trả mỗi ngày 25 Mỹ Kim. Tại khách sạn này có các trẻ em bụi đời làm việc như là những nhân viên giúp việc và các em được trả lương. Có rất nhiều kiểu tạo cho các em một công ăn việc làm. Giáng sinh vừa qua, tôi đã ăn trưa với một vài em, được một số vị hảo tâm Italia cho học bổng để các em theo học tại đại học. Biết bao lần người ta cảm động vì các trẻ em chiếm đa số tại Haiti và các em bị chết vì tật bệnh và thiếu dinh dưỡng. Số trẻ em tử vong rất cao. Và khi bạn được một trẻ em bé bỏng như vậy ôm chặt lấy mình, thì bạn bị chinh phục ngay. Nhưng cả khi bạn có trước mặt một thanh niên 20 tuổi đi nữa, nhìn đôi mắt của họ chất chứa dấu ẩn các câu chuyện không thể tin được. Có khi họ đã mất tất cả gia đình trong trận động đất cách đây 4 năm, nhưng họ vẫn có ý chí phấn đấu, vươn lên và dấn thân xây dựng. Họ đã ghi danh theo học đại học và thi đậu qua kỳ sát hạch mà bên Italia, các người trẻ có đủ mọi điều kiện thuận lợi trong cuộc sống cũng còn than là khó. Bên Haiti này, các kỳ thi sát hạch đó lại còn khó hơn biết bao nhiêu, bởi vì có rất ít chỗ trong ngành y khoa của Đại học Haiti. Nhưng các bạn trẻ này đã muốn thắng vượt các chướng ngại đó và chọn con đường khó. Khi tôi hỏi họ, sao, các kỳ thi như thế nào, có khó không? Có vất vả không? Và bạn có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh sống thiếu thốn khó khăn trăm bề của họ. Họ đâu có nhà cửa và ghế salon để ngồi thoải mái nghỉ mệt vào buổi chiều đâu. Thế nhưng họ trả lời, không, không khó, không mệt, không vất vả. Tôi đang theo đuổi giấc mơ của tôi. Từ khi tôi gia nhập đại học, tất cả chỉ là một con đường xuống dốc dễ dàng.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn bà Maria Vittoria Rava, chủ tịch tổ chức phi chính quyền Rava, về công tác cứu trợ nhân dân Haiti 4 năm sau trận động đất hồi năm 2010. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng ca ngợi đông đảo các linh mục thánh thiện, âm thầm phục vụ dân Chúa, và Ngài phê bình báo chí thường chỉ chú ý đến thiểu số linh mục phạm lỗi. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng ngày thứ Hai 27 tháng Giêng, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự sức giàu đưa các giám mục và linh mục đến gần Chúa và mang lại cho họ niềm vui và sức mạnh săn sóc dân Chúa, giúp đỡ dân, sống phục vụ dân, làm cho các vị được vui mừng cảm thấy mình được Chúa chọn, được Chúa hướng dẫn tất cả chúng ta bằng tình yêu thương. Vì thế, khi chúng ta nghĩ đến các giám mục và các linh mục, chúng ta phải nghĩ các vị được sức giàu. Nếu không như thế, ta sẽ không hiểu được giáo hội, và ta cũng không thể giải thích được giáo hội tiến bước với sức mạnh của con người. Giáo phận này tiến triển vì có một dân thánh thiện, bao nhiêu sự, và cũng có một vị được sức giàu giúp giáo phận tiến bước, tăng trưởng. Giáo xứ này tiến triển vì có bao nhiêu hội đoàn và nhiều điều khác, nhưng cũng có một linh mục được sức giàu làm cho giáo xứ tiến triển. và trong lịch sử chúng ta chỉ biết một phần rất nhỏ, thực tế có bao nhiêu giám mục thánh thiện, bao nhiêu linh mục thánh thiện đã hiến thân phục vụ giáo phận, giáo xứ, bao nhiêu người đã nhận được sức mạnh đức tin, sức mạnh tình yêu, hy vọng từ các gia sở vô danh mà chúng ta không biết. Có bao nhiêu linh mục như thế, bao nhiêu cha sở ở miền quê hoặc cha sở thành thị, với việc sức giàu đã mang lại sức mạnh cho dân, đã thông truyền đạo lý, đã ban các bí tích, nghĩa là sự thánh thiện.
Đức Thánh Cha nhận xét, có những người nêu vấn nạn, nhưng thưa cha, con đã đọc trên một tờ báo, một giám mục đã làm chuyện này, một linh mục đã làm chuyện kia. Đúng vậy, tôi cũng đọc điều ấy. Nhưng xin bạn hãy nói cho tôi, trên các báo chí có đăng tin về điều mà bao nhiêu linh mục trong bao nhiêu giáo xứ thành thị và miền quê đã làm, bao nhiêu việc bác ái, bao nhiêu công việc các vị đã làm cho dân không? Không, những điều ấy không phải là tin tức. Một điều vẫn thường xảy ra là một cây đổ xuống thì gây nhiều tiếng ồn hơn là một rừng cây tăng trưởng. Hôm nay, khi nghĩ đến sự sức giàu cho David, chúng ta cũng hãy nghĩ đến các giám mục, các linh mục can đảm, thánh thiện, tốt lành, trung thành của chúng ta và cầu nguyện cho các vị. Chính nhờ các vị mà chúng ta ở đây hôm nay.
Sáng ngày 30 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn gồm 130 người, trong đó có hội đồng chỉ đạo của Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ, nhóm họp tại Roma nhân dịp khánh thành trung tâm của đại học này ở Roma. Lên tiếng trong dịp này, Ngài khích lệ Đại học Notre Dame tiếp tục duy trì bản sắc công giáo của mình. Đại học này do cha Edward Sorin và các tu sĩ đầu tiên của dòng thánh giá thành lập năm 1842 ở bang Indiana và hiện là một trong những đại học nổi tiếng nhất tại Mỹ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngay từ khi mới được thành lập, Đại học Notre Dame đã đóng góp quan trọng cho giáo hội tại Hoa Kỳ, dấn thân giáo dục tôn giáo cho giới trẻ và giảng dạy một kiến thức được soi sáng nhờ sự tín thác nơi sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí trong việc theo đuổi chân lý và sự ngay chính. Sau cùng, Ngài cầu chúc Đại học Notre Dame tiếp tục can đảm làm chứng tá trong môi trường đại học về giáo huấn luân lý của giáo hội công giáo và bảo vệ quyền tự do bên vực các giáo huấn đó trong và qua các cơ sở giáo dục của giáo hội, trong tư cách các giáo huấn ấy được các vị chủ trang giảng dạy một cách thế giá. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu chúc Đại học Notre Dame tiếp tục cống hiến chứng tá minh bạch và không thể thiếu được về khía cạnh căn bản này trong bản sắc công giáo cơ bản của mình, nhất là đứng trước những toan tính từ bất kỳ phía nào muốn làm tan loãng căn tính công giáo ấy. Đại học Notre Dame hiện có hơn 11.700 sinh viên với 1.240 giáo sư. Hơn 90% sinh viên của đại học này là Kitô hữu, trong số này hơn 80% là tín hữu công giáo.
Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ năm 30 tháng Giêng tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco phê bình lập trường của những tín hữu nói mình tin Chúa Kitô nhưng phủ nhận giáo hội. Ngài nói, Kitô hữu không phải là người đã chịu phép rửa tội rồi đi theo con đường riêng của mình. Thành quả đầu tiên của bí tích rửa tội là làm cho chúng ta thuộc về giáo hội, thuộc về dân Chúa. Không thể hiểu được một Kitô hữu mà không thuộc về giáo hội. Vì thế, Đức Phaolô VI, vị đại giáo hoàng Phaolô VI đã nói rằng có một sự tách biệt vô lý, đó là yêu mến Chúa Kitô mà không yêu mến giáo hội, nghe Chúa Kitô mà không nghe giáo hội, ở với Chúa Kitô mà lại ở ngoài lề giáo hội. Đó là điều không thể có được. Chúng ta lãnh nhận sứ điệp tin mừng trong giáo hội và chúng ta thực thi sự thánh thiện trong giáo hội. Con đường của chúng ta ở trong giáo hội. Chẳng vậy thì đó chỉ là một sự tưởng tượng, một sự phân cách vô nghĩa lý.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới ba trụ cột của sự thuộc về giáo hội, đồng cảm với giáo hội, đó là khiêm nhường, trung thành và cầu nguyện cho giáo hội. Ngài giải thích rằng, một người không khiêm nhường thì không thể đồng cảm với giáo hội. Đó là điều chúng ta thấy nơi vua David. Ông nói, lạy Chúa là Thiên Chúa của con là ai, nhà con là gì đâu. Với ý thức rằng, lịch sử cứu độ không bắt đầu với tôi và sẽ không chấm dứt khi tôi chết đi. Cũng vậy, lịch sử giáo hội bắt đầu trước chúng ta và sẽ tiếp tục sau chúng ta. Khiêm nhường là ý thức rằng chúng ta là một phần nhỏ của một đại dân tộc đang tiến bước trên con đường của Chúa. Cột trụ thứ hai là trung thành, gắn liền với lòng vâng phục. Trung thành với giáo hội, với giáo huấn của giáo hội. Trung thành với đạo lý của hội thánh và bảo tồn giáo lý ấy. Đức Phaolô VI nhắc nhở rằng, chúng ta lãnh nhận sứ điệp tin mừng như một hồng ân, và chúng ta phải thông truyền sứ điệp ấy như một hồng ân, một món quà, chứ không phải như một cái gì của chúng ta. Trung thành trong sự thông truyền đạo lý của hội thánh. Tin mừng không phải là của chúng ta, nhưng là của Chúa Giê-xu, và chúng ta không được trở thành chủ nhân ông của tin mừng, chủ nhân của đạo lý đã nhận lãnh để sử dụng theo ý riêng của chúng ta. Sau cùng, cột trụ thứ ba là cầu nguyện cho giáo hội. Đức Thánh Cha nói, trong thánh lễ hàng ngày, chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, cho hội thánh ở mọi nơi trên thế giới, đó là một việc phục vụ đặc biệt.
Hôm 27 tháng Giêng, Đức Hồng Y-ru-se Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, đã tái lên tiếng tố giác Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Ban Tôn giáo tại nước này tiếp tục chính sách phá hoại giáo hội Công giáo và nô lệ hóa các giáo sĩ và giáo dân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu Asia News, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói, người ta không thể phủ nhận có một quyết tâm nào đó của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc cải tổ Đảng Cộng sản Trung Quốc, can đảm chống tham nhũng và cổ võ một lối sống thanh đạm hơn nơi các đảng viên Cộng sản. Tuy nhiên, ý hướng của ông dường như vẫn là làm sao để đảng cải tổ như thế vẫn cai trị với quyền bính tuyệt đối trên dân chúng. Người ta không hề thấy ý hướng nào để cho dân chúng kiểm soát đảng. Về mặt tôn giáo, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nhận xét rằng, những người từ bao lâu nay nắm quyền thống trị trên các tôn giáo, hiện nay không những họ đang phá hủy tôn giáo, nhưng còn hủy hoại thanh danh đất nước chúng tôi nữa. Tôi nói về các tín hữu Công giáo. Một giáo dân, trên nguyên tắc, chỉ là chủ tịch danh dự của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, là cơ quan nhà nước kiểm soát giáo hội. Nay, ông ta vẫn hoạt động mạnh mẽ từ Bắc chí Nam. Viên giám đốc ban tôn giáo ấy quản lý các tôn giáo một cách vô liêm sỉ. Đáng tiếc là điều mà họ nhắm tới đã thành công, đó là biến giáo hội chúng tôi thành nô lệ, nhào nặn lương tâm của các giám mục và linh mục chúng tôi để họ chối bỏ đức tin. Nhưng biến đồng bào của mình thành nô lệ như thế thì có gì là vinh quang, có gì là chiến thắng mà họ hãnh diện. Họ không biết rằng làm như thế, họ chỉ thu hút sự khinh rẻ của các nước đối với Trung Quốc, cho dù chúng tôi trở thành một cường quốc kinh tế.
Trong tuần qua, từ ngày 26 đến ngày 31 tháng Giêng, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, đã viếng thăm Philippines để thăm hỏi và ủy an các nạn nhân cuồng phong Haiyan hồi tháng 11 năm ngoái. Ngày 8 tháng 11 năm 2013, siêu bão đã tàn phá các tỉnh Leyte và Cebu ở miền trung Philippines, xóa bỏ nhiều làng mạc và làm cho khoảng 5.500 người thiệt mạng, gần 2.000 người mất tích. Số nạn nhân tản cư lên tới 3.800.000 người, thuộc 851.000 gia đình. Tổng cộng có gần 12 triệu người bị tổn thương vì siêu bão, rải rác trong 574 làng mạc và thành phố. Hồi đó, sau khi có tin sơ khởi về thiệt hại do bão gây ra, Đức Thánh Cha đã quyết định dành 150.000 Mỹ Kim qua Hội đồng Cor Unum để góp phần cứu trợ các nạn nhân. Theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Sara đến viếng thăm dân chúng để bày tỏ sự gần gũi tinh thần và liên đới của Đức Thánh Cha, đồng thời thăng tiến một mạng cứu trợ đang được tiến hành tại địa phương. Trong 5 ngày lưu lại Philippines, Đức Hồng Y Sara đã gặp các giám mục Philippines đang nhóm đại hội trong những ngày này, viếng thăm Tổng thống Benigno Aquino thứ ba, cũng như thăm thị trấn Tacloban bị thiệt hại nặng nhất. Ngoài ra, Đức Hồng Y Sara đã trình bày một dự án xây cất một cô nhi và một nhà dưỡng lão mới. Tại đây có một nữ tu viện nhỏ, một nhà nguyện và một bệnh xá.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ về tình huynh đệ là tài sản phong phú, nối kết tín hữu Công giáo với nhau và với Thiên Chúa.
Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2003, tại nhà thờ Chánh tòa Amiens miền Bắc nước Pháp, các tín hữu Công giáo đã cùng với Đức cha Jean-Luc Bouleguet long trọng cử hành lễ hội của giáo phận với chủ đề Tình huynh đệ là gia sản phong phú. Nơi cửa vào nhà thờ Chánh tòa, một thầy phó tế đứng đợi sẵn và xức vào tay mỗi người một chút dầu thơm. Mùi dầu thơm là biểu tượng mạnh mẽ cho sự hiện diện của người mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt trần. Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh không còn hữu hình trước mắt chúng ta, nhưng người hiện diện bằng một cách thức khác, như trong người nghèo, kẻ bé nhỏ, người ốm yếu và kẻ tàn tật chẳng hạn. Dầu thơm gắn liền với Đức Chúa Giêsu Kitô trong phúc âm qua trình thuật ba vua đến thờ lạy Chúa Hài Nhi, người phụ nữ xức dầu thơm và cuộc mai táng trong mồ. Đức Chúa Giêsu đã mượn lại cử chỉ rửa chân của cô Maria Magdala khi cô đổ dầu thơm trên chân, trên đầu Chúa và lấy tóc cô lau chân người. Chính Đức Chúa Giêsu đề cao cử chỉ xức dầu thơm khi khẳng định, cô ấy đổ dầu thơm trên mình thầy là hướng về ngày mai táng thầy. Thầy bảo thật anh em, tin mừng này sẽ được loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ, khi người ta cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô. Cử chỉ xức dầu thơm của thầy phó tế trước cửa nhà thờ Chánh tòa Amiens cũng nhắc các tín hữu Công giáo nhớ rằng tất cả làm thành nhiệm thể Chúa Kitô mỗi khi cùng nhau cử hành bí tích thánh thể là bí tích tình yêu. Sau thánh lễ là chứng từ về tình yêu huynh đệ. Xin trích dịch chứng từ của bà Dorothea Fortini. Tất cả chúng ta đều có một ngày nào đó trong cuộc đời đối diện với một thử thách. Thử thách dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể là mất việc làm, một cuộc phân ly chia lìa, một tang chế, bệnh tật, một cuộc sinh nở khó khăn. Mỗi thử thách đều kéo theo một ngỡ ngàng bất ổn, và mỗi người phản ứng tùy theo nhân cách, các nguồn lực và sự nâng đỡ mình nhận được. Đối với tôi, vận mệnh đã chạm đến một trong các đứa con của tôi bằng chứng khuyết tật. Chính vào lúc 12 tháng tuổi mà chúng tôi khám phá ra Clement, con trai chúng tôi bị tàn tật trung tâm não bộ. Khuyết tật này ngăn cản cậu bé đi đứng và nói năng cách bình thường. Giờ đây, sau thời gian dài trôi qua và hồi tưởng lại quá khứ, tôi mới nhận thấy rằng quả thật đây là một cuộc chiến trường kỳ và đau khổ khôn lường, nhưng đồng thời cũng là một món quà. Chúng tôi hưởng nếm và trang trọng cuộc đời dưới một hình thức khác bằng cách tiếp cận từng hạnh phúc bé nhỏ trao tặng chúng tôi. Tình yêu, sự lắng nghe, tình nâng đỡ và sự an ủi khuyến khích đến từ những người sống chung quanh giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống thường nhật, đặc biệt giúp tôi can đảm đối đầu với thử thách và tìm được sức mạnh. Đó là những trợ giúp quý giá không thể thiếu được, khiến tôi giữ vững thế quân bình đứng trước niềm đau khuyết tật của đứa con trai. Không có các trợ giúp này, chắc hẳn tôi rơi vào tình trạng đau buồn, rách nát, mệt mỏi, kiệt sức và cô quạnh. Các biến cố này cùng lúc cũng giúp tôi thăng tiến cái nhìn và thái độ của tôi đối với những người nhỏ bé, yếu thế và tàn tật. Nó cho phép tôi ý thức tầm quan trọng của việc dành thời giờ để tìm hiểu người thân cận, luôn luôn đối xử với tha nhân với trọn vẹn tình người, kính trọng họ, và nếu tôi cư xử được như thế, thì tôi cũng có thể mở rộng tấm lòng cách tự do hơn. Bà Dorothea Fortini nói tiếp, đôi khi chỉ cần những cử điệu nhỏ nhặt nhưng lại đong đầy một giá trị cao quý bởi vì chúng chứa đựng và trao tặng tình người. Nếu vắng bóng thiện cảm và thiếu cái nhìn khoan dung, thì chúng ta bỏ lỡ cơ hội chiêm ngắm nhiều điều tốt đẹp. Đối với tôi, cùng sánh bước một chặng đường với một người, một gia đình, một bạn thân, một người láng giềng, một người thân hay không thân, vẫn luôn luôn là một niềm vui, một gia sản phong phú mà tôi học biết được qua từng giây phút cuộc đời. Trước khi kết thúc chứng từ, tôi xin kính chúc tất cả quý vị biết lắng nghe, linh cảm cùng niềm xúc động của mình, cũng như biết mở rộng lòng mình cho tha nhân để sống những giây phút trọng đại của cuộc gặp gỡ, chia sẻ và tình huynh đệ. Xin cầu chúc quý vị nắm bắt ngay cơ may và đừng lần lữa, ngần ngừ chờ đợi, bởi vì Chính nhờ thế mà chúng ta mới có thể sống những thời điểm vô cùng tốt đẹp và phong phú. Đọc lời Chúa trong sách Diễm Ca. Em là đóa thủy tiên của Sharon đồng bằng, là bông huệ thắm hồng trong thung lũng. Bạn tình tôi giữa đoàn thiếu nữ có khác gì cánh huệ giữa bụi gai? Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa tia sa, duyên dáng tựa Jerusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ. Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiên. Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm trái tốt. Nào hoa móng, cam tùng với huỳnh khương, nào đinh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng với thứ kỳ hương dị thảo. Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy núi Ly Băng chảy xuống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.